Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền, hôm nay chúng ta đến bài số 147, là phần 5 của bài Hai Nhân Chứng trong Khải Huyền đoạn số 11. Như chúng ta đã học trong những lần trước, đoạn số 11 là đoạn hết sức đặc biệt trong sách Khải Huyền, bởi vì ở nơi đây Chúa giải thích tấm lòng của Chúa, chương trình của Chúa, sự thành tín của Chúa trong giao ước của Ngài với dân sự của Chúa là dân Do Thái, đồng thời với tất cả chúng ta là những người nghe tin theo lời của Ngài. Và để tiếp tục bài học Hai Nhân Chứng, xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa, sách Khải Huyền đoạn 11 từ câu 1 tới câu 14. Bài học Hai Nhân Chứng phần 5. Bây giờ có người ban cho tôi một cây lau giống như cây gậy và biểu tôi rằng, hãy đứng dậy, đo đền thờ Đức Chúa Trời, bàn thờ và những kẻ thờ lại tại đó. Còn ngoài sân đền thờ thì hãy để nó ra ngoài, đừng đo làm chi, vì chỗ đó đã phó cho dân ngoại. Họ sẽ giày đạp thành thánh đủ 42 tháng. Ta sẽ cho hai người làm chứng ta mặc áo gai, đi nói tiên tri trong 1260 ngày. Hai người làm chứng ấy tức là hai cây olive và hai chân đèn đứng trước mặt Chúa của thế gian. Nếu ai muốn làm hại hai người đó thì lửa ra từ miệng hai người thiêu nuốt kẻ thù nghịch mình. Kẻ nào muốn làm hại hai người thì phải bị giết như vậy. Hai người có quyền đóng trời lại để cho trời không mưa trong những ngày mình nói tiên tri. Hai người là có quyền biến nước thành huyết và khiến các thứ tai nạn làm hại trên đất lúc nào muốn làm cũng được cả. Khi hai người đã làm chứng xong rồi, có con thú dưới vực sâu lên sẽ chiến đấu cùng hai người. Thú ấy sẽ thắng và giết đi, thay hai người sẽ còn lại trên đường cái của thành lớn, gọi bóng là Sodom và Egypto, tức là nơi mà Chúa hai người cũng đã bị đóng đinh trên thập tự giá. Người ta ở các dân tộc, các chi phái, các tiếng, các nước sẽ trông thấy thay hai người trong 3 ngày rưỡi, và chúng sẽ không cho chôn những thay ấy trong mồ. Các dân sự trên đất sẽ vui mừng hớn hở về hai người và gửi lễ vật cho nhau, bởi hai tiên tri đó đã khuấy hại dân sự trên đất. Nhưng sau 3 ngày rưỡi ấy, có sinh khí từ Đức Chúa Trời đến nhập vào trong hai người bèn đứng thẳng dậy, và những kẻ đứng xem đều kinh hãi cả thể. Hai người nghe một tiếng lớn ở từ trên trời đến phán cùng mình rằng, hãy lên đây. Hai người bèn lên trời trong đám mây, và những kẻ thù nghịch đều trông thấy. Đồng một giờ đó, có cơn động đất lớn, 1/10 của thành đổ xuống, 7.000 người chết trong cơn động đất ấy. Còn những kẻ khác thất kinh và ngợi khen Đức Chúa Trời trên trời. Nạn thứ nhì qua rồi. Này, nạn thứ ba đến mau chóng. Chúng ta có thể tóm tắt những dữ kiện trong Khải Huyền đoạn 11 như sau. Sứ đồ dân được truyền phải đo kích thước của đền thờ Đức Chúa Trời và đo những người thờ phượng, nhưng không đo lường sân phía ngoài đền thờ, vì đây sẽ là chỗ phó cho dân ngoại để giày đạp trong vòng 42 tháng. Đức Chúa Trời sai phái hai nhân chứng đặc biệt đến truyền rao sứ điệp của Ngài trong vòng 1260 ngày. Sau đó hai người sẽ bị con thú giết chết, và mọi người trên thế gian đều vui mừng về sự chết của hai nhân chứng này. Sau 3 ngày rưỡi thì hai nhân chứng sẽ sống lại và được cất lên trời. Sẽ có một cơn động đất lớn hủy diệt 1/10 thành phố Jerusalem và 7.000 người sẽ bị chết. Trong những bài học trước, chúng ta đã thiết lập rằng sự cứu rỗi của dân Israel được thực hiện bởi hai nhân vật lạ lùng đặc biệt này là hai nhân chứng từ Đức Chúa Trời. Trong thời gian Antichrist chiếm đóng đất thánh và vào đền thờ xưng mình là Đức Chúa Trời, đòi hỏi cả Israel và cả thế giới phải thờ phượng mình. Điều này xảy ra trong vòng 3 năm rưỡi hay là 42 tháng, thì Đức Chúa Trời sai hai nhân vật để làm chứng trong 1260 ngày, nghĩa là cùng trong thời gian đó, và dân Israel sẽ được phục hưng, được cứu rỗi và rất nhiều người trên thế giới nữa. Đây là hai nhân chứng sẽ là hai người tuận đạo, và là hai người tuận đạo rất đặc biệt vì họ sẽ bị giết chết, nhưng không chết luôn, nhưng sẽ sống lại, theo như sự mặc khải mà sứ đồ Giăng đã chép lại. Công việc của hai nhân chứng này là nói lời tiên tri. Như Chúa nói, ta sẽ cho hai người làm chứng ta mặc áo bao gai đi nói tiên tri, ra truyền sứ mệnh của Đức Chúa Trời. Họ sẽ là những người giảng đạo thế giới trong 1260 ngày, trong thời gian cuối cùng của lịch sử con người. Đây là cơ hội cuối cùng mà Chúa ban cho. Sứ điệp của lời rao truyền giảng dạy của họ rất là đặc biệt trong 1260 ngày này, bởi vì liên hệ trực tiếp đến sự phán xét đang xảy ra chung quanh trên toàn thế giới và chương trình kết thúc lịch sử con người và sự tái lâm cấp kiếp của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hai nhân chứng này chắc chắn sẽ chỉ ra rằng bảy ấn phán xét đã được chiên con mở ra và kết quả đang xảy ra chung quanh trong thế gian. Họ sẽ báo trước về tiếng kèn chót là tiếng kèn thứ bảy và bảy bát thạnh nộ sẽ theo sau đó đổ xuống cách gấp rút trên thế giới. Và tất cả những gì họ loan báo, tất cả những gì họ đang giảng ra từ lời tiên tri trong sách Khải Huyền sẽ tuần tự xảy ra trước mắt người nghe. Hai nhân chứng, hai tiên tri này sẽ công bố sứ điệp của Đức Chúa Trời với đầy quyền năng nhưng với thái độ đau thương vì họ mặc áo gai trong khi rao giảng. Đây là y phục đặc thù của các đấng tiên tri khi rao giảng ngâm đe về sự phán xét sẽ đến. Cho nên sứ điệp của hai nhân chứng là lời tiên tri rao báo ngâm đe trong sự than khóc vì những gì họ rao giảng đang xảy ra chung quanh và sự phán xét không phải chỉ sẽ đến mà thôi, nhưng đã đến và hiện đang xảy ra cách kinh khủng. Sứ đồ Giăng được cho biết trong đoạn 11 câu số 4 về hai người này. Hai người làm chứng ấy tức là hai cây olive và hai chân đèn đứng trước mặt Chúa của thế gian. Đây là hình ảnh trích dẫn trực tiếp từ sách tiên tri Sacheri đoạn 3 và đoạn 4. Sau thời kỳ dân sự Chúa bị lưu đày 70 năm tại Babylon, Đức Chúa Trời đem họ trở về nơi đất thánh và Đức Chúa Trời dùng hai nhân vật Giê-hô-sua, thầy tế lễ cả, và Giê-ru-ba-bên là lãnh đạo dân Israel quan thống đốc dẫn dân sự lưu đày từ Babylon trở về. Và khi dân sự trở về nơi đất thánh thì thứ tự ưu tiên là xây dựng lại trong sự liên hệ với Chúa và trung tâm của sự liên hệ là sự thờ phượng. Cho nên họ bắt đầu xây dựng lại đền thờ. Nhưng vì công việc sinh sống gian khổ và mới trở về, cho nên sau khi xây dựng lại nền của đền thờ, thì dân sự bỏ dở công việc để nên đền thờ nằm đó 17 năm trời không tu bổ xây dựng gì thêm. Và Đức Chúa Trời sai tiên tri Sacheri đến dùng lời Chúa để khuyến khích, thúc giục, thay đổi. Và qua sự lãnh đạo của thầy tế lễ cả Giê-hô-sua và quan thống đốc Giê-ru-ba-bên, dân sự trở lại với công tác xây đền thờ. Và Sacheri được ban cho sự hiện thấy về hai cây olive và chân đèn khi Đức Chúa Trời muốn bày tỏ lẽ thật về sự phục hồi dân sự Chúa trong thời gian của Giê-ru-ba-bên và trong thời gian cuối cùng lịch sử con người trong 7 năm đại nạn. Sự phục hồi của dân Israel được thiết lập trong sự mặc khải với nhân vật là thầy tế lễ Giê-hô-sua và Giê-ru-ba-bên. Sự hiện thấy của tiên tri Sacheri bày tỏ hình ảnh của thầy tế lễ Giê-hô-sua đại diện cho dân sự đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng Satan cũng có mặt ở đó để tố cáo tội lỗi của dân sự rằng dân Do Thái đáng bị đoán phạt thay vì được thương xót. Nhưng lời của Chúa phán trong sự mặc khải của Sacheri đoạn số 3 cho biết tấm lòng và chương trình của Chúa. Đoạn Đức Giê-hô-va cho ta xem thấy thầy tế lễ cả Giê-hô-sua đương đứng trước mặt thiên sứ Đức Giê-hô-va và Satan đứng bên hữu người đặng đối địch người. Đức Giê-hô-va phán cùng Satan rằng: Hỡi Satan, nguyện Đức Giê-hô-va quở trách ngươi. Nguyện Đức Giê-hô-va là đấng đã kén chọn Jerusalem quở trách ngươi. Chớ thì này há chẳng phải là cái đóm đã kéo ra từ lửa sao? Vả Giê-hô-sua mặc áo bẩn đứng trước mặt thiên sứ. Chúa là đấng kén chọn Jerusalem và Ngài thiết lập ý định đời đời của Ngài là Ngài sẽ cứu dân sự Chúa là dân Do Thái Israel. Hình ảnh Chúa dùng rất chính xác về tình trạng của dân Israel trong sự liên hệ với Chúa. Chớ thì này há chẳng phải là cái đóm đã kéo ra từ lửa sao? Họ chỉ còn lại là một đám lửa tí teo gần tàn, đã bị kéo ra khỏi đám lửa và bây giờ chỉ còn le lói phút giây nữa là tàn lụi luôn không còn hy vọng. Và lý do là vì tội lỗi của dân sự mà thầy tế lễ Giê-hô-sua đang đại diện và Giê-hô-sua mặc áo bẩn đứng trước mặt thiên sứ. Và sự lên án của Satan đối với dân sự Chúa là sự lên án rất chính xác và rất đúng. Họ đã phạm tội cùng Chúa, họ đang mặc áo bẩn, họ không xứng đáng gì. Nhưng Đức Chúa Trời của trách Satan vì Ngài tuyên bố rằng ý định đời đời của Chúa cứu vớt dân sự sẽ được thiết lập và thi hành. Tiếp tục câu số 4. Thiên sứ cất tiếng nói cùng những kẻ đứng ở trước mặt mình rằng hãy lột bỏ những áo bẩn khỏi nó, lại nói cùng Giê-hô-sua rằng hãy nhìn xem ta đã bỏ sự gian ác khỏi ngươi và ta sẽ mặc áo đẹp cho ngươi. Ta bèn nói rằng khá đội mũ sạch trên đầu người thì người ta đội trên đầu người một cái mũ sạch đoạn mặc áo sống cho người. Thiên sứ Đức Giê-hô-va đường đứng đó. Sự mặc khải này cho thấy sự hồi phục cứu rỗi dân Israel trong thời kỳ cuối cùng. Và đây là chỗ họ được tha thứ, được tẩy sạch, được hồi phục. Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ tha thứ dân sự Ngài và sẽ đem họ trở lại với Chúa. Trong hình ảnh đội mũ sạch trên đầu, Chúa cho thấy rằng dân sự Chúa sẽ được đặt trở lại trong chức phận hầu việc Ngài. sự hồi phục của dân sự được thiên sứ trên trời chứng kiến cách rất nghiêm chỉnh. Như vậy chúng ta đã nối kết được với nhân vật lịch sử là thầy tế lễ Giê-hô-sua với lời hứa phục hưng, phục hồi dân sự Chúa là dân Do Thái vào công việc phục vụ Chúa trong thời kỳ cuối cùng của lịch sử. Và Giê-hô-sua làm hình bóng về sự phục hồi dân Do Thái được xác định trong sự kết nối với một trong hai nhân chứng của Khải Huyền đoạn thứ 11. Nhưng còn nhân chứng thứ hai của đoạn 11 cũng có sự kết nối trực tiếp với một nhân vật thứ hai trong lời tiên tri của Sa-ti-ri, đó là quan trưởng Giê-ru-ba-ben. Như vậy, sự liên hệ với hai nhân chứng trong Khải Huyền đoạn 11 được thiết lập rõ ràng khi sứ đồ Giăng ban cho câu trả lời rằng hai người làm chứng ấy tức là hai cây olive và hai chân đèn đứng trước mặt Chúa của thế gian. Chúng ta cần đọc cả đoạn số 4 của tiên tri Sa-ti-ri để có thể thấy được sự mặc khải này. Đoạn thiên sứ nói cùng ta trở lại, đánh thức ta như một người đương ngủ bị người ta đánh thức. Người nói cùng ta rằng, ngươi thấy gì? Ta đáp rằng, tôi nhìn xem, kìa một cái chân đèn bằng vàng cả và một cái chậu trên chóp nó. Nó có 7 ngọn đèn và 7 cái ống cho mỗi ngọn đèn ở trên chóp nó. Ở kề bên lại có 2 cây olive, một cây ở bên hữu cái chậu và một cây ở bên tả. Bây giờ ta cất tiếng nói cùng thiên sứ đương nói với ta như vậy. Hỡi Chúa tôi, những điều này là gì? Thiên sứ nói cùng ta đáp rằng, ngươi không biết những điều này là gì sao? Ta nói, thưa Chúa, tôi không biết. Người đáp lại rằng, đây là lời của Đức Giê-hô-va phán cho Giê-ru-ba-ben rằng, ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, bèn là bởi thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Hỡi núi lớn, ngươi là ai? Ở trước mặt Giê-ru-ba-ben, ngươi sẽ trở nên đồng bằng. Nó sẽ đem đá chót ra và sẽ có tiếng kêu rằng, xin ban ơn cho nó. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, tay Giê-ru-ba-ben đã lập nền nhà này, thì tay nó cũng sẽ làm xong. Và ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va vạn quân đã sai ta đến cùng các ngươi. Vì ai là kẻ khinh dễ ngày của những điều nhỏ mọn? 7 con mắt của Đức Giê-hô-va trải đi qua lại khắp đất sẽ vui mà xem thấy đây chuẩn mực ở trong tay Giê-ru-ba-ben. Tiếp tục trong câu 11. Ta bèn đáp lại cùng người rằng, hai nhánh olive ở bên hữu và bên tả chân đèn là gì? Ta lại cất tiếng nói cùng người lần thứ hai mà rằng, hai nhánh olive ở kề bên hai ống vòi vàng có dầu vàng chảy ra là gì? Người đáp rằng, ngươi không biết những điều đó là gì sao? Ta nói, thưa Chúa, tôi không biết. Người bèn nói rằng, ấy là hai người chịu sức dầu, đứng bên Chúa của cả đất. Lời tiên tri của Sa-ti-ri diễn tả sự mặc khải cho chúng ta thấy hình ảnh mà sứ đồ Giăng nêu ra trong Khải Huyền đoạn số 11. Câu số 4, hai người làm chứng ấy tức là hai cây olive và hai chân đèn đứng trước mặt Chúa của thế gian. Ở đây, hình ảnh là cây đèn của người Do Thái. Đây là cây đèn có 7 ngọn đèn được thắp sáng, một chân đèn, một ngọn đèn ở chính giữa và mỗi bên có 3 ngọn, tổng cộng là đèn có 7 ngọn. Đây là một hình ảnh minh họa rất rõ ràng. Cây đèn có 7 ngọn đèn, phía trên đèn có một cái chậu đựng dầu, có 7 ống dẫn từ chậu xuống đèn và dầu theo sức hút nhỏ giọt vào trong từng ngọn đèn để đèn có dầu thắp sáng luôn luôn. Hễ còn dầu trong chậu thì 7 ngọn đèn sẽ còn được tiếp tục tiếp liệu để thắp sáng. Tôi nhìn xem kìa một cái chân đèn bằng vàng cả và một cái chậu trên chót nó. Nó có 7 ngọn đèn, có 7 cái ống cho mỗi ngọn đèn ở trên chót nó. Bây giờ chúng ta dùng đèn điện nên quên không thấy sự đặc biệt của cây đèn này. Có lẽ một số trong quý vị còn nhớ đến đèn dầu. Thời xưa còn ở quê một thời gian rất lâu không có điện, chỉ thắp đèn dầu mà thôi. Đèn dầu thì có bình dầu, có tim đèn, và khi đốt thì hết dầu phải châm thêm dầu. Nghĩa là muốn cho đèn dầu sáng thì luôn luôn phải có dầu trong bình. Bây giờ sự mặc khải của Sa-ti-ri cho thấy rằng hai bên chậu có hai cây olive. Ở kề bên lại có hai cây olive, một cây ở bên hữu cái chậu và một cây ở bên tả. Ở trong sự mặc khải, Đức Chúa Trời cho thấy cây đèn có 7 ngọn. Bình dầu để ở trên đầu của cây cột chứ không phải để dưới, để cho dầu tự động chảy đến ngọn đèn theo sức hút của trái đất. Người Do Thái không dùng dầu hỏa để thắp đèn, họ dùng dầu olive. Bây giờ bên cạnh bình dầu có hai cây olive. Đây là nguồn tiếp liệu dầu và hai cây, hai bên với ý nghĩa rằng nguồn dầu sẽ không bao giờ thiếu. Từ cây olive sẽ chảy thẳng vào trong bình và từ bình chảy thẳng vào ngọn đèn. Dầu từ cây tự động chảy vào bình, dầu từ bình tự động chảy vào đèn và như vậy đèn sẽ sáng luôn luôn mà không cần ai chăm sóc, không cần ai châm dầu. Nghĩa là đèn sẽ sáng mà không cần đến tay người ta dính vào, không người nào cần đến để châm dầu. Điều này có nghĩa gì? Đức Chúa Trời muốn nhấn mạnh ý nghĩa này, nên thiên sứ đã đối thoại với tiên tri Sacheri một cách rõ ràng. Bây giờ ta cất tiếng nói cùng thiên sứ đương nói với ta như vậy, hỡi Chúa tôi, những điều này là gì? Thiên sứ nói cùng ta đáp rằng, ngươi không biết những điều này là gì sao? Ta nói, thưa Chúa tôi không biết. Và câu trả lời rất quen thuộc trong Sacheri đoạn 4 câu 6. Ngươi đáp lại rằng, đây là lời của Đức Giê-hô-va phán cho Giê-rô-ba-ben rằng, ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, bèn là bởi thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Cũng như cây đèn với hai cây olive sẽ cháy sáng mà không cần đến sự can thiệp của con người, thì công việc của Chúa với dân Chúa là dân Do Thái cũng vậy. Không phải bởi quyền thế, bởi năng lực, cố gắng, sức mạnh của con người mà thực hiện chương trình của Chúa, bèn là chỉ bởi thần linh của Chúa mà thôi. Như cây đèn bảy ngọn sẽ sáng mãi, không cần ai đụng đến, không cần ai phụ giúp, không cần ai chăm sóc, thì chương trình của Đức Chúa Trời cũng sẽ hoạt động và thành hình mà không cần có bàn tay của con người đụng vào hay là dự phần. Điều Chúa hứa sẽ làm cho dân Do Thái thì không có phần nào của con người thực hiện trong đó, hoàn toàn là bởi Đức Chúa Trời trong quyền năng của Chúa mà thôi. Ấy chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, bèn là bởi thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Lời Chúa hứa qua tiên tri Sacheri cho Giê-rô-ba-ben rằng, Chúa sẽ giữ gìn dân sự Chúa, họ sẽ không bị tiêu diệt hết đi, sẽ không như đèn hết dầu mà tắt liệm. Chúa sẽ giữ dân sự Chúa tồn tại mà không bởi sức người nào, dân tộc nào, quyền bính nào trong lịch sử con người. Đây là công việc hoàn toàn của Chúa và do ý định của Chúa mà thôi. Quan trưởng Giê-rô-ba-ben và thầy tế lễ Giê-hô-sua là hai người được Chúa kêu gọi, và chức vụ của họ sẽ không đến từ bàn tay hay là cố gắng của con người. Họ sẽ làm chu toàn trách nhiệm vì đây là chương trình của Chúa và Ngài sẽ thực hành trong thần quyền của Ngài trôi qua đời sống và chức vụ của họ. Và đây là lời hứa của Chúa. Chúa sẽ làm thành toàn công việc của Chúa đối với dân sự Ngài trong quyền năng và ý muốn của Ngài mà thôi. Và cây đèn ở giữa hai cây olive là hình ảnh của lời hứa này. Ý Chúa sẽ được nên, Chúa sẽ làm thành lời hứa của Chúa về dân sự Chúa là dân Israel. Bất luận ý kiến của con người, bất luận sự chống đối bắt bớ của mọi chủ quyền trên thế giới này dưới tay Satan. Cũng như trong thời gian hiện tại của lời tiên tri Sacheri, thì thầy tế lễ Giê-hô-sua và quan trưởng Giê-rô-ba-ben là hai cây olive của ngọn đèn tượng trưng cho dân Chúa để tuyên bố rằng Đức Chúa Trời sẽ khôi phục và giữ gìn dân sự Ngài sau khi bị lưu đày, dầu sức lực của dân sự không có và đang ở giữa sự bắt bớ chống nghịch của thế giới chung quanh. Thì trong thời kỳ cuối cùng lịch sử cũng như vậy. Trở về với sách Khải Huyền, khi hai nhân chứng này xuất hiện thì làm thành toàn lời hứa của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời cũng sẽ khôi phục lại dân Israel và Ngài sẽ đem họ trở lại trong chức vụ. Như thể đèn họ chưa bao giờ tắt, dầu không có tài sức nào của con người có thể đem lại kết quả này, thì Chúa phán, ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Chỉ do thần quyền của Chúa mà thôi. Đức Chúa Trời sẽ thi hành lời hứa của Chúa bởi thần quyền của Ngài, không bởi sức lực chương trình của con người. Chúng ta đã nhắc nhở lại sứ đồ Phao-lô tuyên bố trong Roma đoạn 11 câu 26, đó là cả dân Israel sẽ được cứu, như có chép rằng đấng giải cứu sẽ đến từ Si-ôn, cất sự vô đạo ra khỏi Gia-cốp. Ấy là sự giao ước mà ta sẽ lập với họ khi ta xóa tội lỗi của họ rồi. Kinh Thánh có rất nhiều lời hứa của Đức Chúa Trời đem đến sự bảo đảm này. Lê-vi ký đoạn 26 câu 44 trở đi. Dẫu vậy, đương khi họ bị ở trong xứ kẻ thù nghịch mình, ta cũng chẳng bỏ họ đâu, chẳng ghê gớm họ đến phải hao mòn hết và chẳng bội sự giao ước ta lập cùng họ đâu. Vì ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của họ. Ta vì họ sẽ nhớ lại sự giao ước đã lập cùng tổ phụ họ và ta sẽ đem ra khỏi xứ Ai Cập trước mặt các dân đặng làm Đức Chúa Trời của họ. Ta là Đức Giê-hô-va. Sẽ không có điều gì từ con người hay bất cứ từ đâu có thể thay đổi ý định của Đức Chúa Trời để cứu dân sự mà Ngài đã chọn. Jeremy đoạn 31 câu 35 câu 37. Đức Giê-hô-va là đấng đã ban mặt trời, làm sự sáng ban ngày, ban thứ tự mặt trăng và ngôi sao soi ban đêm, lật biển lên đến nỗi sóng nó gầm thét. Đức Giê-hô-va vạn quân là danh của Ngài, phán rằng, nếu lệ luật đó mất đi khỏi trước mặt ta, thì bấy giờ dòng giống Israel cũng sẽ thôi không làm một nước trước mặt ta đời đời. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán như vậy, Nếu trên có thể đo được trời, dưới có thể dò được nền đất, thì cũng vậy, ta sẽ bỏ trọn cả dòng giống Israel vì cớ mọi điều chúng nó đã làm. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Chúa Trời hỏi rằng con người có thể đo được bầu trời chăng, hay là đo được nền đất chăng? Lệ luật thiên nhiên về mặt trời mọc, hay là sao sáng, hay là trăng soi, có ai dời đổi được không? Dĩ nhiên là không, thì cũng không có ai hoặc điều gì có thể thay đổi chương trình của Chúa đối với dân sự Ngài là dân Israel. Ê-sai đoạn 66 câu 8 tới câu 10. Ai đã hề nghe một sự thế này? Ai đã hề nghe một sự gì giống như vậy? Nước há có thể sanh ra trong một ngày, dân tộc há dễ sanh ra trong một chập, mà Sion mới vừa nằm nơi đã sanh con cái. Đức Giê-hô-va phán, ta là đấng đã mở lòng mẹ, há chẳng săn sóc sự sanh đẻ hay sao? Đức Chúa Trời ngươi phán, ta là đấng đã khiến sanh đẻ, há lại làm cho son sẻ hay sao? Các ngươi là kẻ yêu Jerusalem, hãy vui với nó, hãy mừng vì nó. Các ngươi là kẻ khóc vì Jerusalem, hãy cùng nó hớn hở vui cười. Và đây là sự nhiệm màu của lời hứa Đức Chúa Trời. Ngài sẽ làm trọn và con người không thể suy xét nào cho ra. Ai đã hề nghe một sự thế này? Ai đã hề thấy một sự gì giống như vậy? Nước há dễ sanh ra trong một ngày, dân tộc há dễ sanh ra trong một chập. Trong Khải Huyền đoạn 11, hai nhân chứng được nhận diện bởi sự phục hưng và phục hồi của dân Israel vào trong chức vụ là tuyển dân của Đức Chúa Trời trước khi lịch sử con người chấm dứt. Hai nhân chứng này là công cụ hiệu quả trong tay của Đức Chúa Trời để đem dân Do Thái trở lại cùng Chúa, cũng như thầy tế lễ Giê-hô-sua và quan trưởng Giê-ru-ba-bên trong thời dân sự trở về sau 70 năm lưu đày tại Babylon. Và thần quyền của Đức Chúa Trời được bày tỏ rất rõ ràng và cụ thể trong tay hai nhân chứng này trong sự phục hồi dân Do Thái. Câu số 4. Hai người làm chứng ấy tức là hai cây olive và hai chân đèn đứng trước mặt Chúa của thế gian. Nếu ai muốn làm hại hai người đó thì có lửa ra từ miệng hai người thiêu nuốt kẻ thù nghịch mình. Kẻ nào muốn làm hại hai người thì phải bị giết như vậy. Hai người có quyền đóng trời lại để cho trời không mưa trong những ngày mình nói tiên tri. Hai người lại có quyền biến nước thành huyết và khiến các thứ tai vạ làm hại trên đất, lúc nào muốn làm cũng được cả. Trong 7 năm đại nạn, thế giới đi qua những ngày tháng kinh khủng với những điều chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử, bây giờ là kinh nghiệm hàng ngày. 200 triệu quỷ sứ đang tràn lan trên đất hành hại con người. Antichrist với quyền kêu lửa từ trời giáng xuống, tiên tri giả có quyền làm cho tượng nói ra tiếng và phỉnh lừa thiên hạ. Và các thiên tai xảy ra ở mức độ không có bút mực nào diễn tả được và hơn một nửa dân số trên thế giới đã bị chết. Thì để cho hai nhân chứng đặc biệt này có ảnh hưởng lớn trong thế giới đang hỗn loạn của 7 năm đại nạn, thì hai người này phải bày tỏ quyền năng đặc biệt mà Chúa ban cho. Và Đức Chúa Trời ban cho quyền năng rất đặc biệt. Sẽ có không biết bao nhiêu là người chống nghịch muốn bài trừ họ đi. Thì sao? Nếu ai muốn làm hại hai người đó thì có lửa từ miệng hai người thiêu nuốt kẻ thù nghịch mình. Kẻ nào muốn làm hại hai người thì phải bị giết như vậy. Ai muốn làm hại hai người này thì sẽ ngã chết ngay tức khắc. Đây là điều cần thiết vì hai nhân chứng này sẽ phải được bảo toàn để sống làm chức vụ mình trong thời điểm Chúa đã dành cho là 1260 ngày. Không ai có thể làm hại họ trong thời gian Chúa đã dành riêng cho công việc mà họ phải làm. Quyền hủy diệt kẻ thù bởi lời phán ra là dấu hiệu tiên tri thật của Đức Chúa Trời. Chúa đã ban dấu hiệu này cho tiên tri Eli và giải thích rõ ràng với Jeremy chẳng hạn. Jeremy đoạn 5 câu 14. Vậy nên Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân phán như vậy. Vì các ngươi đã nói lời đó, này, ta sẽ khiến lời ta nên như lửa trong miệng ngươi, dân này sẽ như củi và lửa ấy sẽ nuốt nó. Để đòi hỏi sự chú ý chắc chắn của thế giới, hai nhân chứng có quyền đụng tới những nhu cầu rất lớn của cả thế giới lúc bấy giờ. Họ có quyền ngưng trời không mưa, hai người có quyền đóng trời lại để cho trời không mưa trong những ngày mình nói tiên tri. Giống như tiên tri Eli ngày xưa cầu nguyện trời không mưa trong 3 năm rưỡi, thì hai nhân chứng này cũng vậy. Trong 1260 ngày mà họ nói tiên tri, nghĩa là 3 năm rưỡi, thì nơi nào chống nghịch họ, nơi đó họ sẽ đóng cửa trời lại và sẽ không có mưa nơi đó. Và nơi nào không có mưa mà chống nghịch thì còn lại nước chỗ nào trong ao hồ thì hai nhân chứng có quyền làm thành huyết để không còn uống được nữa. Hai người lại có quyền biến nước thành huyết. Và bất cứ sự phán xét nào cần thiết để giải quyết sự chống nghịch thì Đức Chúa Trời ban cho hai nhân chứng này quyền hạn để thi hành. Hai người có quyền khiến các thứ tai nạn làm hại trên đất lúc nào muốn cũng được cả. Chúng ta có thể tóm tắt rằng hai nhân chứng này đại diện cho tất cả những tiên tri của Đức Chúa Trời trong lịch sử đã bày tỏ rằng Đức Chúa Trời sẽ thực hiện chương trình đời đời của Ngài theo giao ước mà Ngài đã lập với dân sự Ngài là Israel, Chúa sẽ thực hiện. Như khi xưa Chúa dùng Môi-se với quyền năng kêu mưa lửa từ trời, hóa nước thành huyết để lập thành dân Israel thành một nước, một dân cho Chúa. Và như tiên tri Eli xưa kia cũng đã cầu nguyện Chúa trừng phạt sự chống nghịch bằng cách không mưa trong 3 năm rưỡi, cũng như quyền năng kêu lửa từ trời xuống đốt cháy quân lính được sai phái để bắt mình, thì hai nhân chứng của Khải Huyền đoạn 11 tập trung lại quyền năng Đức Chúa Trời ban cho các đấng tiên tri để làm thành chức phận của mình. Và vì thế họ có thể tồn tại làm công việc Chúa trong 1260 ngày là 3 năm rưỡi cuối cùng của 7 năm đại nạn. Và không có tài sức nào của con người có thể đem lại kết quả khôi phục và phấn hưng toàn nước Israel trong sự tiếp nhận đầu phục Chúa Cứu Thế Giê-xu làm cứu Chúa và làm chủ đời sống mình và phục vụ Chúa trong thời gian khó khăn. Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy, chỉ do thần quyền của Chúa mà thôi.
Ngày trôi qua nhanh, cuộc đời thêm tươi xanh vì ta có Chúa đi cùng. Nhìn vào không gian bao la, lòng người khen dâng lên Cha, Chúa đấng lạ lùng. Ngày xưa bao phen gian nan, người phiền ưu ta dung mang, nhờ Cha dìu bước. Hỡi cứu Chúa vô yêu thương sẽ mãi mãi trong tim con, khắc ghi tình Ngài. Tình yêu Thiên Chúa
xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.